anh đại thấy không, chứng minh được không? Ngay chỗ đây là chứng minh được bốn tướng không? Chứ còn bốn tướng đó là trong kinh, trong sách vở thì đó là chuyện xa quá à. Ngay trong hiện tại đang ngồi đây mà có bốn tướng này đó, thấy rõ đó mới là chỗ tu đó. À, sao chứng minh được? Đơn giản, thí dụ cái đơn giản cũng như là ví dụ mọi người đang ngồi học đây hết phải không, thì học ra bình thường thôi, nhưng mà ít bữa cái thì cho lên, thí dụ cho mấy anh nào lớn lớn ra lên làm giáo thọ tới cho Minh Thiện rồi đó. Hoặc là cho lên làm thầy lớn không, chức này chức kia rồi không, cho làm giáo thọ thầy lớn rồi, cái thầy còn dám vô ngồi đây mà học cái tự nhiên nữa không đó. Nếu mà lớn lớn lên chút nữa không, thành ra tự mình cái thì sao, cái mình tôn mình lên là bây giờ ta là giáo thọ, ta là thầy lớn rồi phải không, mà vô học cái mấy đứa nữa thì nó mắc cỡ quá không, thì đó là cái gì, đó là tướng ngã lộ ra phải không, rõ ràng không? Rồi mắc cỡ với ai, mắc cỡ với người khác phải không, thì đó là tướng nhân nó bại, là coi ngã coi nhân đủ à phải không. Nhưng mà rồi mắc cỡ với một hai người hay sao, mắc cỡ với nhiều người, đó là tướng chúng sanh nó đủ ra, có đủ ba tướng rồi phải không. Mà cái đó là cái điều đó là cái điều bậy, điều sai, nhưng mà sao vẫn cố giữ, không chịu buông, không chịu buông. Nhiều khi mà nói động đến là còn phải sân hận nữa, thì tức là sao, thì đó là tướng thọ giả nó kéo dài. Thì ngài đó đủ bốn tướng à, đơn giản phải không. Mình phải thấy, học là phải thấy vậy đó, thấy ngay trong cái cuộc sống của mình để mình sống, chứ còn học mà theo chữ nghĩa thì đó là đâu có ích lợi phải không. À, thì để thấy vậy thì dễ mà qua được bốn tướng không. À, cho nên ngay trong cuộc sống mình là những cái bốn tướng nó hiện đầy đó mà mình không hay, rồi cứ nghĩa là mình cứ nói theo chữ nghĩa thôi, nhưng mà không ngờ trong cái cuộc sống đó bốn tướng nó dễ đầy đó mà không có thấy rõ, chính không thấy rõ đó, cho nên nhiều khi rồi lâu ngày nó nuôi lớn, nuôi lớn rồi nó thành bệnh. À, cho nên ở đây là mình học phải thấy như vậy đó. Cho nên thường nó là bốn đại năm mắm vô ngã đồ nói quá quen, nhưng mà là nó đầy dẫy trong đó không thấy. À, cho nên đó là phải thấy cho kỹ. À, cho nên ở đây mà thường á thì ai cũng nói ta thế này rồi ta thế kia, không không nghĩa là coi như là không ai được đụng đến ta phải không. Nhưng mà bây giờ chỉ rõ ra thì cái gì là ta, người ta xét cho thật rõ như vậy đó, vậy thì cái gì là ta mà gọi là đụng. À, nếu mà cái gọi là bốn đại năm ấm này thì đụng với nó có gì dính dáng phải không. À, cho nên phải thấy được cái điều đó, bởi vì cái bốn đại cái năm ấm này á thì sao, nó có khi nó hiện lớn, có khi hiện nhỏ, có khi hiện to, có khi hiện mập, có khi hiện ốm, khi hiện trắng, khi hiện đen. À, thì vậy trong đó cái gì gọi là cố định chỉ ra là ta được, mới sinh ra nó là đứa bé rồi bây giờ nó là người lớn. Đó, thì nó đâu cố định là có tướng lớn tướng nhỏ rồi. À, rồi có khi là cái tướng trắng tướng đen, hiện tướng trắng tướng đen. À, rồi có khi thì hiện tướng mập tướng ốm không, có lúc là trẻ thì ốm rồi lớn lên thì nó mập, và có khi mà đang mập vậy rồi bị cơn bệnh thì nó ốm trở lại. Vậy thì cái gì là ta trong đó, nó không cố định gì hết. À, rồi thì có khi hiện nam khi hiện nữ nữa, bây giờ nghe là pha học đó khi nó cấy hormone nào vô người nam nó biến thành người nữ nữa. Thì vậy cái gì là ta trong đó. Đó, cho nên đó thấy cho thật kỹ như vậy đó, thì rõ ràng cái đó ta chỉ là một cái khái niệm, một cái tưởng tượng của mình thôi. À, khi mình sinh ra đời á thì mình cứ nghĩ, cái tập khí lâu đời nó nghĩ rằng trong này con cái ta, cho nên rồi khi mà ai mà gọi là đụng tới đó thì mắc kẹt, rồi mắc kẹt thêm những cái tên, cái vô ra đời rồi thì đặt cho cái tên, đụng tới tên đó tức là đụng tới cái ta, thấy không? Thì vậy đó là những cái lầm thôi. Rồi nghĩa là vì nghĩ tới cái ta cho nên mới có tự ái này tự ái kia, không? Tự ái tức là sao, là mình yêu chính mình, phải không? Rồi tự ái là yêu chính mình giống gì hết á, mà hoặc là ái ngã là yêu cái ta này. Thì vậy tự ái tất nhiên là quá yêu cái chính mình, cho nên là không ai được đụng tới nó. Thì khi mà có gì xúc chạm thì gọi là tự ái chứ không gì khác hết. Mình thấy rõ cái danh từ nó vậy thôi. Mà như vậy thì gọi là cái gì mà gọi là tự ái, cái tha tự ái. Bởi vậy mà hãy người mà tự ái nhiều chừng nào á là người đó ngã to chừng nấy. À, vậy ngã quá to cho nên hãy đụng chút là tự ái, đụng chút là tự ái. Còn nếu mà mình bớt chấp ngã, nhẹ chấp ngã thì ít tự ái, nhẹ tự ái. Mà nhẹ tự ái thì dễ tu. Còn quá to thì nghĩa là cứ hơi nghe cái hơi chút là thấy là buồn rồi, thì tâm nó đâu lúc nào yên được. Cho nên phải thấy rõ được cái điều đó. Cho nên những cái điều này á là mình phải thấy một cách cho nó mạnh mẽ. Cho nên ở đây á là với Đức Phật á thì ngài coi như là phải nói mạnh, coi như để quất cho nó vào, nó một voi cho nó thật đau á thì nó mới có thể là nó nhẹ bớt. Chứ còn mà gọi là vuốt ra, tất nhiên là nuôi lớn nó. Vậy mà Phật vỡ bằng cách này bằng cách kia, không? Khi nói nó là cái thùng phân, nó là cái đại gia hôi thối, nó là những cái như là tên độc nhân, nói nghe là những cái mà gọi để cho nó kích động một cái mạnh mẽ để cho mình phải thức tỉnh. Bởi vậy Phật có khi á thì nhiều khi mình nói Phật từ bi, nhưng mà có lúc á thì ngài cũng nói rất là mạnh. Thí dụ cũng như là có lần thì ngài Xá Lợi Phất mà ngài dẫn một số tùy theo đi về thăm Phật và nói chuyện mà ồn ào đó, thì Phật vỡ sao? Như đám hàng cá, sao không? Cái lúc ngài cũng nói mạnh. Hoặc là ngài A Na Lực mà ngồi nghe pháp mà ngủ thì ngài nói sao? À, nó là giống như là con sò con trai vậy đó, nghe là cái khép cái vỏ đó ngủ đó hoài. Khi cũng nói mạnh như vậy để cho thức tỉnh, thì vậy đó là những cái cách để mà cái nhà vứt ra thật đau để cho nó tỉnh dậy. Vậy cho nên ở đây á thì mình phải hiểu thật kỹ như vậy đó, mà quán thật sâu. Chứ còn không á thì mình cứ học theo cái chữ nghĩa là cái nói cũng nói năm ấm vô ngã mà chỉ trên cái chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây khi mà thực hành sâu bát nhã như vậy rồi á thì thấy suốt năm ấm vô ngã rồi á thì sao, thì mới là liễu kiến, tức là thấy rõ được từ tâm mà nó khởi dụng thôi. Nghĩa là từ tâm nó khởi dụng nó có hai thứ là tâm nhiễm và tâm tịnh. Như vậy thì cái tâm nhiễm và tâm tịnh đó sở dĩ nó có là sao, cho nên mình phải thấy được cái ý của ngài, đó là từ tâm khởi dụng. Nghĩa là sao? Nghĩa là có nhiễm có tịnh đó thì cái đó thuộc về cái dụng, nghĩa là có sai biệt là thuộc về cái dụng chứ không phải là cái thể. Mà mình phải thấu được cái thấy cái thể trong đó. Cho nên dụng thì nó có sai biệt, có nhiễm có tịnh, cũng giống như nước. Mình thấy là nước thì có nước sông, nước hồ, nước cam, nước đục, nước trong, thì đó là cái dụng. Nhưng mà nước, cái thể của nước là ướt thì nó vẫn là ướt. Đó là thể ướt thì nó không hay. Thì mình phải thấy thấu được cái thể không hay đó thì nó không kẹt ở trên cái dụng. Còn đây cũng vậy. Từ tâm đó mà mê cho nên là khởi dụng thì có nhiễm có tịnh. Là nhiễm á thì nghĩa là tham đắm mà tạo những nghiệp ác thì đi xuống, mà tịnh á thì làm những tạo những nghiệp lành để đi lên. Cho nên ở đây gọi là nó là cái cũng là tự nhiên mà xưa nay nó đều có, không? Về cái thể nó là cái thể sẵn đó thôi, chứ không phải cái này là cái nghĩa là từ bên ngoài mà cũng ở đâu mà đến. Nhưng mà nó theo duyên thì nó thành ra sai biệt. Thì như vậy khi mà có tâm tịnh rồi thì tâm tịnh thì nó thích làm việc lành, không có chịu cái bị nhiễm thì đó gọi là thánh. Nhờ đó mà nó xa lìa được như khổ, chứng cái vui nước bàn. Còn nếu mà theo cái tâm nhiễm là tạo điều ác thì chịu khổ là trầm luân. Thì như vậy thì tuy là có nhiễm có tịnh nhưng mà cái thể nó là chân thật xưa nay. Cho nên mới dẫn kinh gọi là trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang. Tuy có nhiễm có tịnh vậy nhưng mà thể nó là thể xưa nay, nghĩa là chân thật, bất sanh bất diệt. Cho nên có cái Phật tánh kim cang, có cái thể giác trong đó. Vì vậy cho nên nó nhiễm, nó khổ, nhưng mà nó không thể nhiễm đến cái chỗ tâm thể này. Nó nhiễm nó là nhiễm trên cái dụng, tức là mê. Nhưng mà cái nhiễm đó nó không thể nhiễm đến cái chỗ tâm thể này. Mình phải thấy thấu chỗ đó. Bởi vì nếu mà nó nhiễm đến hoặc là nó khổ đến cái chỗ tâm thể này á, thì tức là sao? Thì tức là cái tâm thể này nó cũng bị vô thường rồi. Nhiễm đến nó thì tức là nó thành được vô thường rồi. Cũng như cái khổ mà đến được nó thì nó thành vô thường rồi. Thì như vậy khi cái khổ qua rồi thì sao? Thì nó cũng phải mất theo. Phải không? Bởi vì nó đã chịu khổ rồi, cái khổ đến được nó rồi thì cái khổ qua rồi thì nó cũng mất theo. Thì như vậy mình đâu còn mà tới ngày nay còn ngồi đấy. Bởi vì từ xưa, từ vô lượng kiếp tới giờ rồi là mình đã đi qua biết bao nhiêu cái chỗ gọi là địa ngục ngạ quỷ sanh đi qua hết rồi. Mà như vậy nếu mà những cái đó mà nó nhiễm được đến cái chỗ tâm thể này thì những cái đó là nó mất, nó tiêu đi rồi thì mình cũng phải tiêu theo nó. Thì giờ làm sao mà còn ngồi tới bữa nay tại đây. Nhưng mà hôm nay còn ngồi tới tại đây thì biết rằng trong đó có cái Phật tánh kim cang bất diệt, cho nên nó mới còn có ngồi tới ngày nay. Vậy cho nên phải thấu rõ ra được. Thì chính ở chỗ đó, đó mà ngài Nam Nhạc mới nói là tu chứng chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thấy được đó. Cái chỗ đó là cái chỗ nghĩa là tu chứng thì không phải không, nhưng mà không gì nhiễm ô được đến chỗ đó, bởi vì nó vốn không một vật. Thấy được như vậy đó thì mới thấy thấu được trong cái thể này. Cho nên cái là nói về tâm nhiễm, tâm tịnh, tâm phàm, tâm thánh, tâm vọng, tâm chơn, nói thì có nhiều thứ, đó là nói về trên cái dụng, phải không? Tâm nhiễm, tâm tịnh, tâm phàm, tâm thánh, tâm vọng, tâm chơn, tâm này tâm kia, thì đó là nói cái vọng có nhiều thứ, nhưng mà cái thể của nó thì sao? Cái thể biết của nó thì vẫn không hai, phải không? Mà nếu ngộ được cái thể không hai đó thì gọi là thấy tánh, thì sống được chỗ đó là sống về được cái chỗ cái nguồn gốc, thì quán tâm là phải thấy được chỗ đó đó, chứ không mình không khéo thì mình nghe nói quán tâm là cứ nghĩa là cứ cố ra được quán để mà soi trở lại tâm mình thế này thế kia đó, thì cũng bị trong nhà thiền, nhất là thiền tâm quở, ngồi gọi là kháng tâm quán tỉnh đó, thấy không? Đó thì cái đó cũng là bị quở, mà phải thấy thấu được cái chỗ này. Cho nên ở đây ngài dẫn rõ ràng, thấy không? Trong kinh Thập Địa thì nói rằng trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, nó cũng giống cũng như là mặt trời, thể nó vẫn là tròn sáng đầy đủ, rộng lớn không có bờ mé, nhưng chỉ vì bị cái mây năm ấm dày này á nó che phủ, cũng giống như ngọn đèn sáng mà để trong bình chẳng có thể hiện hiện. Thì như vậy, nói như vậy thì nhiều khi là mấy anh lại thấy nè, giống cũng như là mặt trời, nghĩa là sáng tròn đó đầy đủ không có bờ mé, nhưng mà bị năm ấm á nó che phủ, hoặc là cũng như là cái ngọn đèn sáng để trong bình cho nên nó không có hiện ra được. Thì như vậy nếu mà xét cho thật kỹ ra thì năm ấm đó nó có thể che mờ được cái này hay không, đó cái bình á nó có thể ngăn ngại được cái này hay không. Sự thật á thì năm ấm á nó che là che cái bên ngoài thôi, chứ còn cái ánh sáng này nó không bao giờ bị che mờ, che là che với cái bên ngoài, thấy không? Chứ còn sự thật nó thì nó vẫn sáng, chứ không có gì năm ấm đó mà nó che mờ. Cho nên nếu mà mình thấu rõ được cái chỗ này rồi thì sẽ thấy rõ chính nó là năm ấm không thể che mờ, cũng như bốn đại cũng không thể ngăn ngại được nó. Thì như vậy tất nhiên là mới thấy được nó chỗ này nó thường sáng hằng hữu luôn luôn à, thì thấy được chỗ đó và sống được như vậy đó thì mình không còn sợ lầm lạc gì nữa. Vậy thì nếu mà khi mà mình gọi là sắp chết, hoặc là khi chết ra đi đó mà mình nhớ rõ được cái điều này đó thì nghĩa là không còn bị mê mờ à, bởi vì năm ấm không thể che mờ được nó, thấy không? Rồi bốn đại cũng không thể ngăn ngại được nó, mà nó luôn luôn là nó rõ ràng như vậy. Đây dẫn thêm kinh Niết Bàn nè: tất cả chúng sanh thể có Phật tánh, nhưng mà vì vô minh nó che phủ cho nên chẳng được giải thoát. Thì Phật tánh đó là cái gì? Đó là tánh giác thôi, không gì khác hết. Nói Phật tánh tức là tánh giác chứ không gì khác. Chỉ có người nghe là tự giác vát tha và giác biết cách rõ ràng thấu suốt đó thì gọi là giải thoát, vậy thôi. Cho nên danh từ á thì mình nghe nói thì nhiều khi nó thấy nó xa vời, nói Phật tánh á thì mình thấy như là một cái gì đó nó thật là nó phi thường, phải không? Mình giống như là mình khó mà với tới được, nhưng mà sự thật Phật tánh là tánh giác chứ không gì khác hết. Mà tánh giác đó thì ở đâu? Cho nên ở đây đã ngay trong cái thân năm ấm của mình chứ không gì khác. Nếu mà khéo nghĩa là nhận khéo rõ thì ngay đây đầy đủ hết. Tất nhiên là lúc nào nó cũng hiển lộ hết, nói che mờ đó là một cái lối nói thôi, chứ lúc nào nó cũng hiển lộ hết, chứ đâu có bị che lúc nào đâu. Mình đi đứng nằm ngồi giơ tay múa chân thì đều nó hiện đầy đủ trong đó hết à, thì có che lúc nào đâu, tại vì mình mê thôi. Bởi vậy mà ngài Quốc Nhất đó, ngài thiền sư Quốc Nhất Cảnh Sơn đó, khi mà ngài được vua Đường mời vô trong cung, thì một hôm ngài đang ngồi thì ông vua Đường đó ông đến thì ngài liền đứng dậy chào. Đứng dậy chào thì ông vua ông liền hỏi: sao thầy thấy con thì lại liền đứng dậy đi? Thì ngài Quốc Nhất đó ngài mới bảo: bệ hạ đâu có thể nhầm ở trong năm ấm này mà thấy bần đạo. Nghĩa là ngài Quốc Nhất đó thấy ông vua tới thì ngài đứng dậy chào, thì ông vua tưởng đâu là ngài đứng dậy đó chào mình, thì mình giống như là thuộc về đệ tử thì sao là phải đứng dậy chào. Thì ngài liền ngay đó ngài liền cảnh tỉnh liền, ngài bảo rằng bệ hạ đâu có thể nhầm ở trong cái tướng năm ấm này mà thấy bần đạo, thấy đứng dậy đó là thấy bần đạo hay sao. Thì như vậy tức là ngài muốn nhắm mình đánh thức cái gì? Ngài thấy cái tướng đứng dậy đó là thấy ngài hay sao? Cho nên ngài muốn nhấn mạnh để cho ông vua thấy, phải thấy được cái gì đó nó sâu xa ở trong cái đứng dậy đó, cái chỗ mà nó, cái nguồn nó phát ra những cái dụng đó à, thì cái đó mới thấy được ngài, chứ không phải thấy cái tướng đứng dậy đó gọi là thấy ngài. Đứng dậy có đứng dậy, có ngồi xuống, thì lúc mà ví dụ như lúc mà chết đi thì nó nằm cứng đơ đó, thì lúc đó đứng dậy ngồi xuống ở đâu à, cho nên thấy cái đó chưa là không thể thấy được ngài được rồi à, cho mà phải thấy được cái gì sâu xa trong đó. Cho nên ngài nói là không thể nhầm ở trong cái thân năm ấm đó mà thấy bần đạo, không phải thấy cái tướng đứng lên đó mà gọi là thấy ngài, ngài đứng dậy, ngài chào mình. Cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy cho thật kỹ. Ở đây ngài mới nói thêm là cho nên biết tất cả những điều lành đó, lấy cái giác làm cái gọi là cái cội rễ, nhân cái cội rễ giác đó, đó nó mới hay hiển hiện các cái cây công đức, rồi những cái đức quả niết bàn đó cũng nhân cái giác này mà nó được thành. Thì như vậy mà quán tâm mà thấu suốt được như vậy đó thì có thể gọi là xong, thấy được cái chỗ đó gọi là xong. Thì như vậy ở đây mấy vấn đề thực kiểm lại coi, trong đây á ai không có giác, ai mà không có tính giác đó? Nếu không có tính giác đó thì chắc không có ngồi đây, thấy không? Có biết nghĩa là từ tăng đường đi lại đây ngồi, từ ở trên nhà khách đi xuống đây ngồi để mà nghe, thì vậy là có tính giác trong đó rồi, cho nên nó mới có được cái việc này, thấy không? Nếu không tính giác là không thể mà có làm được việc này, mà đã có tính giác rồi thì tại sao không giác à, cái đó mới là cái mà phải nghĩa là kiểm lại, phải tự nghĩa là đánh thức lại mình cái chỗ đó. Cái này thì mình phải tự mình đánh thức mình, chứ cái này không ai đánh thức được mình. Tại sao mình có được những cái việc đó à, mình làm những việc đó, mình có được việc đó mà tại sao không giác à, thì mình đánh thức được mình ở chỗ đó, là mình thấu được cái chỗ quán tâm này. Thì ngài nói rằng quán tâm mà thấu suốt được như vậy đó thì có thể gọi đó là liễu, là xong. Đơn giản thì ngay đây đó mình phải chứng nghiệm được, chứ không phải đợi nghe là sau khi chết rồi là mới có thể nghe là chứng nghiệm, mà ngay trong cái chỗ mình cuộc sống hàng ngày đây mình phải chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó là cái điều thực tế ở trong nhà thiền cũng như trong nhà Phật. Đó là một qua một câu hỏi nữa, kế một câu hỏi kế là vấn thượng thuyết chân như Phật tánh, nhất thiết công đức nhân giác vi căn, vị thẩm vô minh chi tâm dĩ hà vi căn. Đáp: vô minh chi tâm tuy hữu bát vạn tứ thiên phiền não tình dục, cập hằng hà sa chúng ác, giai nhân tam độc dĩ vi căn bản, kỳ tam độc giả tham sân si thị, thử tam độc tâm tự năng cụ túc nhất thiết chi ác, du như đại thọ căn tuy thị nhất sở sanh chi diệp kỳ số vô biên, bỉ tam